thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Thông. Tập 20. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên hội biên giảng chữ Trung. Ở trong chú giải tổng cộng có 43 điều, đại đa số là liệt kê sự tích tận trung nhiều đời của các ngành các nghề để chúng ta làm tham khảo, cung cấp cho chúng ta học tập. Ở người tu đạo, người học Phật cần phải tận trung như thế nào, tận hiếu như thế nào? Đối với hai chữ trung hiếu phải có cách nhìn như thế nào? Phần trước đã từng nói qua với các vị rồi. Hai chữ này đều là thuộc về chữ hội ý. Chúng ta từ trên ký hiệu này cần thể hội nghĩa chân thật ở trong đó. Hình dạng của chữ trung này là trung tâm, cũng chính là tâm khởi tác dụng, phải gìn giữ trung đạo. Nhà Phật nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế, nhà Nho nói trung dung. Cho nên phải biết dùng trung. Ở trong pháp thế gian chính là thánh hiền, ở trong Phật pháp chính là Phật Bồ Tát. Thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian biết dùng trung. Thánh nhân thế gian dùng trung là dùng cái trung tương tự. Nếu như chúng ta dùng thiên thai lục tức để nói, họ là tương tự tức trung. Đại thánh thế gian cũng có thể làm được phần chứng tức trung. Nhưng ở trong Phật pháp, chư Phật Bồ Tát như trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ, họ có thể nói đã đạt đến cứu cánh tức trung. Các vị từ lời nói này của tôi mà thể hội cái ý nghĩa này, là một người trung đạo cứu cánh viên mãn. Trung thì không lệch, trung thì không sợ. Tại sao chúng ta nói chư Phật Bồ Tát là dùng trung cứu cánh viên mãn hơn thánh nhân của thế gian? Tâm của Phật Bồ Tát quả thật đúng là tận hư không khắp pháp giới. Cái đạo lý chân tướng sự thật này thánh nhân thế gian chưa đạt đến. Thánh nhân thế gian, cái gọi là thiên hạ, trên thực tế là chỉ cái trái đất này. Lấy thiên hạ làm tâm, thật sự có thể yêu thương thế nhân. Nhưng tâm lượng của Phật Bồ Tát là tận hư không khắp pháp giới. Bởi vì họ biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện. Hay nói cách khác, chính là tướng phần của tâm. Tâm không có tướng, nó có thể hiện tướng. Cho nên tướng là tướng phần của tâm. Ở phàm phu, chúng ta hiện tại tướng phần cảm quan của sáu thức là duy thức sở hiện. Duy thức sở hiện, chúng ta gọi nó là vọng tướng. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Ngoài vọng tướng ra, còn có cái chân tướng này hay không? Phật nói có. Chân tướng là nhất chân pháp giới. Thế giới hoa tạng là nhất chân pháp giới. Thế giới cực lạc cũng là nhất chân pháp giới. Các vị, từ trong ngôn ngữ này, có nhận ra ý nghĩa trong đó hay không? Nếu bạn thật sự nhận ra được, bạn sẽ hiểu rõ thôi. Tướng không có chân vọng. Nói chân, nói vọng là Phật phương tiện nói, không phải chân thật nói. Tại sao không thể nói là chân, là vọng vậy? Bởi vì trong tâm tánh không có tướng thì sao có thể nói chân? Sao có thể nói vọng? Nếu như bạn là nhất tâm thì tướng hiện sẽ là nhất chân. Nếu như bạn là hai tâm ba ý thì tướng hiện sẽ là vọng tướng. Bạn có nghe rõ hay không? Tướng là tâm hiện, là thức biến. Cho nên nói tất cả hiện tượng từ tâm tưởng sanh, đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Các vị nếu như thể hội được, bạn sẽ khẳng định điều mà Phật nói ở trong kinh: y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là gì vậy? Chánh báo là tâm. Y báo là cảnh giới. Cảnh giới nhất định chuyển biến tùy theo tâm niệm. Cho nên Phật Bồ Tát ở trong cảnh giới có thể làm chủ tể được. Phàm phu không biết cái đạo lý này, cũng không biết cái chân tướng sự thật này, cho nên tâm bị cảnh chuyển. Nghe nói cái thế gian này có tai nạn thì lo sợ bất an, lo nghĩ đủ bề. Tại sao vậy? Tâm chuyển theo cảnh, vậy là không tự tại rồi, là khổ không thể nói nên lời. Chư Phật Bồ Tát, bạn hỏi họ có tai nạn hay không? Không có. Tại sao không có vậy? Họ không những không có cái tâm bất thiện, họ không có hai niệm, vĩnh viễn sống ở trong nhất tâm. Cho nên người thế gian chúng ta cái gọi là kiết hung họa phước họ đều không có. Khổ lạc ưu hỷ xả mà người thế gian thọ nhận họ cũng không có. Đây là biết dùng trung. Đây chính là tâm trung. Người thế gian chúng ta nói tận trung. Tận trung là gì vậy? Trung đã dùng đến cực điểm rồi, dùng được cứu cánh viên mãn, gọi là tận trung. Thật sự làm được trung cứu cánh viên mãn, hiếu cứu cánh viên mãn, là trên quả địa Như Lai. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm vô minh chưa hết, trung hiếu của họ còn thiếu một phần, vẫn chưa làm được cứu cánh viên mãn. Đây là chỗ khác biệt giữa Phật Pháp nói trung hiếu với Thế Pháp. Nhưng mà cái cách nói này cao, sợ là chúng ta không làm được. Không làm được cũng phải làm. Học Phật nhất định phải học tập theo Phật Bồ Tát. Bắt đầu học từ đâu vậy? Phải bắt đầu từ mở rộng tâm lượng. Nhà Phật thường nói: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Các vị phải biết hai câu nói này, tám chữ này là nói chân tâm của chúng ta, là bổn phận bản thân của chúng ta. Chân tâm của chúng ta nguyên sơ chính là hình thức này. Hiện nay cái tâm lượng này tại sao trở nên nhỏ nhoi như vậy? Nhỏ đến mức chỉ biết tự tư tự lợi. Cho nên mới có tai nạn. Làm sao tránh được tai nạn đây? Mở rộng tâm lượng là phương pháp tốt nhất, là phương pháp có hiệu quả nhất. Nên phát tâm vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới mà phục vụ. Đây chính là trong tứ hoằng thệ nguyện. Câu thứ nhất nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này dùng cách nói hiện đại để nói chính là vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh phục vụ. Nhà Phật nói độ, ý nghĩa chính là phục vụ. Không chỉ là vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân phục vụ ở trong 10 pháp giới chỉ một pháp giới người. Ngoài pháp giới người ra còn có 9 pháp giới. Tất cả chúng sanh là bao gồm 10 pháp giới, không sót một pháp giới nào, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Cái tâm này mới là tâm Bồ Đề chân thật. Cho nên hơn hẳn thánh nhân của thế gian. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta có phát cái tâm này hay không? Có phải ở trong đời sống thường ngày khởi tâm động niệm đều vì người khác phục vụ hay không? Thường xuyên ôm ấp cái tâm này, đây chính là có đức. Phần trước giảng qua với các vị, tích lũy công đức. Chúng ta cũng rất muốn học Phật Bồ Tát mà không thể học được. Chúng ta thật sự muốn học Phật Bồ Tát phải không? Nếu như thật sự muốn học thì phải tìm cho ra nguyên nhân của không học được. Tại sao không học được? Tại sao những thanh văn duyên giác Bồ Tát đó, tại sao họ học được, tại sao ta không học được? Bạn tìm ra được nguyên nhân, trừ sạch hết nguyên nhân thì trên đường Bồ Đề chẳng phải không còn chướng ngại rồi đó sao? Bạn cũng sẽ học được, cũng sẽ học giống họ. Thành tích tu học cũng nhất định là bắt đầu từ quán hạnh tương tự phần chứng đến cứu cánh viên mãn. Đây là thành tích của chúng ta. Không ngừng nâng cao hướng thượng. Chướng ngại của chúng ta là gì? Chướng ngại chính là tự tư tự lợi. chỉ cần đem ý nghĩ tự tư tự lợi buông xả, thì bạn cũng không khác gì so với chư Phật Bồ Tát. Bạn học được rồi, bạn cũng biết học rất giống. Cho nên tự tư tự lợi là chướng ngại lớn nhất trên đường Bồ Đề. Nhất định phải giác ngộ. Ý niệm tự tư tự lợi, hành vi tự tư tự lợi, lợi ích mà chúng ta có được là quá ít, thật sự là không đáng kể. Có thể đem loại ý nghĩ này xả bỏ thì lợi ích mà bạn có được là vô lượng vô biên. Hoàn cảnh mà bạn hưởng thụ là thế giới hoa tạng, là thế giới cực lạc. Tại sao tham luyến? Ngũ trược ác thế mà không chịu xả bỏ, mang cái danh đẹp là độ chúng sanh. Đây là đại từ đại bi rồi. Thực ra bạn thật sự đã làm được chưa? Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở nhân gian, thì hiện trong sáu cõi. Thực ra nơi họ trụ là nhất chân pháp giới. Chúng ta thấy họ sống ở sáu cõi, nhưng trên thực tế họ sống ở nhất chân pháp giới. Tại sao vậy? Họ ở trong sáu cõi nhưng không nhiễm mảy bụi trần, thanh tịnh tự tại, thị hiện tấm gương đẹp nhất cho phàm phu sáu cõi. Đó mới là thật sự lợi ích chúng sanh, chân thật đang độ chúng sanh. Không có trí tuệ, không có đức năng, không biết quán cơ, mang cái tên thật đẹp độ chúng sanh, trên thực tế đều đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì đâu có lý nào không đọa lạc. Cho dù tham được mấy chục năm hưởng thụ vật chất danh vọng lợi dưỡng này, hậu quả không thể tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ mạng sống là vĩnh hằng, tuyệt đối không được nói chết rồi là xong. Chết rồi là hết thì cái sự việc này dễ làm. Tôi thường nói chết rồi thì khủng khiếp. Đây là nói lời thật với bạn. Người học Phật biết không có sinh tử. Sinh tử là chuyện gì vậy? Là sự chuyển đổi không gian, thời gian. Hiện nay nhà khoa học chứng thực cái thế gian này có vô số chiều tần số. Đây là nhà khoa học chứng minh. Thật sự là có thể khẳng định chỉ ít có 11 loại tần số khác nhau. Cái gọi là không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, đến không gian 11 chiều, cũng gọi là không gian 11 độ. Đây là điều đã được chứng thực. Ở trên lý luận mà nói, tần số không gian là vô hạn. Cách nói này với cái mà nhà Phật chúng ta nói là tương đồng. Nhà Phật không nói tần số, nhà Phật nói pháp giới. Pháp giới vô lượng vô biên. Mười pháp giới là loại lớn. Đại sư Thiên Thai nói ở trong mọi pháp giới lại có 10 pháp giới, cho nên 100 pháp giới. Tông Thiên Thai nói bách giới thiên như. Ở trong 100 pháp giới này, mỗi một pháp giới lại có 100 pháp giới, trùng trùng vô tận. Đây là ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với nhà khoa học nói tần số là vô hạn. Nhà khoa học vẫn chưa thể hoàn toàn chứng thực, nhà Phật hoàn toàn khẳng định. Cho nên sanh tử chỉ là sự thay đổi tần số không gian sống của chúng ta. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này, cái sự thật này, thì bạn sẽ không hề sợ hãi đối với sinh tử. Là đổi cái môi trường sống thôi, bạn sẽ rất tự tại, bạn sẽ không sợ hãi. Nhưng mà sự thay đổi tần số có khi thay đổi rất tốt, có khi thay đổi còn kém xa so với đời sống hiện nay, bạn không thể không biết. Người có tu hành, người có tu dưỡng, người tâm thiện, càng chuyển càng tốt. Người thế gian chúng ta thường nói đời sau được sanh về cõi trời, thoát khỏi thân người sanh về cõi trời rồi, vậy là chuyển tốt rồi. Người thế gian đối với cõi trời mơ hồ chung chung, nhà Phật biết rõ ràng trời có 28 tầng trời, dục giới có 6 tầng trời, sắc giới có 18 tầng trời, vô sắc giới có 4 tầng trời. Bạn chuyển đến tầng trời nào? Cái này ở trong tam giới. Ngoài tam giới còn có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Càng chuyển càng thù thắng. Nếu như bạn tham sống sợ chết, bạn sợ hãi đối với cái chết, thì cái việc này phiền phức rồi. Cái chuyển này càng chuyển càng tệ, bạn sẽ chuyển đến đường súc sanh, chuyển đến đường ngạ quỷ. Nếu như nghiệp ác tạo rất nặng thì sẽ chuyển đến đường địa ngục. Cho nên không có sanh tử là lời chân thật, chỉ là sự chuyển đổi không gian thời gian sống. Phật ở trong kinh luận những đạo lý chân tướng sự thật này nói quá nhiều rồi. Chúng ta cần thể hội thật kỹ, phải nghiêm túc nỗ lực, hy vọng có thể đạt được một cuộc chuyển biến tự tại. Chư Phật Bồ Tát không có người nào không được đại tự tại. Họ tự tại như thế nào? Các vị đều đọc qua Phẩm Phổ Môn, đều biết Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân. 32 ứng thân chính là đại tự tại. 32 loại ứng thân, tùy loại hóa thân, tùy cơ thị hiện. Họ cái chuyển biến này tự mình có thể làm chủ được, đây là được đại tự tại. Chúng ta ngày nay chuyển biến tự mình không thể làm chủ. Ai làm chủ vậy? Nghiệp lực làm chủ. Đây là sự thật. Lục đạo phàm phu tùy nghiệp lưu chuyển. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện được quả báo thiện. Thọ thân ba đường thiện là chuyển đến ba đường thiện. Tạo nghiệp ác liền chuyển đến ba đường ác. Chuyển biến không tự tại. Chư Phật Bồ Tát tại sao chuyển biến tự tại? Nói lời thành thật, tận trung tận hiếu. Bạn đem trung hiếu hai chữ này thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi. Muôn nghìn kinh luận của chư Phật Bồ Tát chính là giảng hai chữ này. giảng vô cùng viên mãn, triệt để cứu cánh. Các vị nếu muốn nói thật rõ ràng tường tận về hai chữ này, đó chính là bộ Đại Tạng Kinh, đều là nói về hai chữ này. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hai chữ trung hiếu, phía trước đã giới thiệu giảng lược về chữ trung rồi. Ở trong hội biên trích dẫn chuyện tận trung, cũng chính là nói làm sao đem trung thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Ông đã nêu ra rất nhiều điển hình. Cái điển hình này là nêu hoài không hết. Lý sự cũng là nói mãi không xong. Các vị có thể từ những điển hình này mà thể hội. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến chữ hiếu. Hiếu là căn bản, trung là khởi dụng. Ở trong hội biên giảng hiếu, đoạn thứ nhất là lấy tiên sinh nhan quang trung hiếu để luận. Đoạn này nói rất hay, vô cùng gần gũi với tư tưởng của nhà Phật. Ông nói có người nói hiếu để là gốc của lòng nhân, là trong Luận Ngữ nói. Mạnh Tử nói đạo của Nghiêu Thuấn chỉ có hiếu để mà thôi. Đây là một người học sách Nho, vừa mở đầu liền lấy cách nói của Khổng Mạnh làm y cứ, sau đó đem nó sáng chế ra hiếu để quan thiệp thậm đại. Quan là quan hệ, thiệp là đề cập đến, mặt mà nó liên quan đến rất lớn, đã sâu lại rộng, là ngang là dọc. Đây là từ trên bề mặt. Từ xưa đến nay, đây là từ trên thời gian mà nói, không bờ không mé. Cách nhìn này chính xác, đều là cái sự vật này. Như thế cần phải biết hiếu là vật gì. Vì vậy hiếu để là mầm mống gì? Nó là cái khí của con người ở giữa trời đất. Chúng ta chỉ đọc đến chỗ này, phần sau các vị tự mình đọc. Hiếu cái chữ này cũng là thuộc về hội ý, khiến bạn nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội ý nghĩa ở bên trong. Nửa phần trên của nó là lão, nửa phần dưới là tử. Lão là đại biểu cho thế hệ trước, tử là đại biểu cho thế hệ sau. Ý nghĩa của cái chữ này, thế hệ trước với thế hệ sau tập hợp thành một thể, đây gọi là hiếu. Nếu như thế hệ trước với thế hệ sau chia rẽ rồi, vậy là bất hiếu. Người phương Tây nói có hố ngăn cách. Hố ngăn cách là chia rẽ. Lão Tử chia rẽ là bất hiếu. Người Trung Quốc không có cách nói này. Bạn hãy nghĩ đến chỗ sâu xa nữa. Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô thủy. Thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa. Vị lai vô chung. Vô thủy vô chung chính là tiên sinh Nhan gọi là từ xưa đến nay không bờ không mé. Bạn biết được sự liên hệ này, sau đó bạn quan sát tiếp đến phương diện ngang dọc, chính là nhà Phật nói là tận hư không khắp pháp giới, là dùng cái ký hiệu này để đại biểu. Hư không pháp giới, một pháp cũng không sót, bao hàm một cách viên mãn ở trong đó. Tôi ở trong các buổi giảng đã từng nói, nói qua không chỉ một lần. Lời tôi nói dễ dàng hiểu. Khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây chính là ý nghĩa của hiếu. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Cái tất cả chúng sanh này phạm vi rất rộng. Hữu tình là chúng sanh, chúng ta ngày nay nói người, động vật. Vô tình là chúng sanh, thực vật, khoáng vật, thậm chí là hiện tượng tự nhiên. Phàm là cái gì do nhiều duyên hòa hợp mà sanh đều gọi là chúng sanh. Chúng sanh, cái ý nghĩa này rất rộng, rất lớn. Tất cả chúng sanh đều là chính mình. Tôi nói lời nói này là có căn cứ. Không phải tôi nói, là Phật nói. Nhưng mà Phật không nói cách nói này, ý nghĩa giống nhau. Chúng ta y nghĩa bất y ngữ là đúng rồi. Phật ở trong kinh nói, hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm của mình, là bản tánh của mình. Thức là tác dụng của tâm, là tâm khởi tác dụng. Cho nên hiếu cái chữ này, nếu dùng Phật pháp để nói, chính là pháp môn đại tổng trì của tất cả pháp, cứu cánh viên mãn. Chúng ta đối với khái niệm lý tính của chữ này phải rõ ràng, phải sáng tỏ, sau đó mới biết cần phải học hiếu, hành hiếu như thế nào, hy vọng đạt đến tận hiếu. Chữ hiếu làm được viên mãn rồi, liền thành Phật ngay. Phật quả, cứu cánh của viên giáo, thì đạo hiếu mới làm được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm vô minh chưa phá, đạo hiếu vẫn còn khiếm khuyết, vẫn chưa thể làm được viên mãn. Từ đó cho thấy Phật pháp là xây dựng ở trên cơ sở của đạo hiếu. Kinh luận ở trong giới Bồ Tát cũng là nói như vậy. Chúng ta cần thể hội cho được, cần nhận biết được. Đây là căn bản, đại căn đại bản của Phật pháp. Chúng ta thử nghĩ, Phật pháp năm xưa truyền bá là đi truyền đạo bốn phương tám hướng. những đệ tử này của Phật vì người giảng kinh thuyết pháp khắp nơi. Tại sao chỉ có bắt rễ ở Trung Quốc? Ra hoa kết quả, phát triển mạnh mẽ. Những khu vực khác đều không có, đặc biệt là ở châu Âu, phía Tây của châu Á. Ngay cả Ấn Độ là nơi khởi đầu. Ấn Độ là một điển hình đặc thù. Chúng ta rất hiểu rõ, Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc thì giáo dục nhà Nho đã đặc biệt xem trọng đạo hiếu. Hay nói cách khác, điều mà Khổng Mạnh dạy trong sách này nói hay: hiếu để mà thôi. Cho nên Phật pháp truyền vào Trung Quốc, vừa tiếp xúc với vua và dân Trung Quốc, sau khi chúng ta nghe xong vô cùng hoan hỷ. Tại sao vậy? Hoàn toàn tương đồng với quan niệm của chúng ta, giả lại cách làm còn tinh tế hơn so với chúng ta. Giáo dục nhà Nho chỉ đưa ra cương lĩnh, Phật pháp nói tinh tế tỉ mỉ. Do gì kinh điển phong phú nên người Trung Quốc đặc biệt hoan nghênh, đặc biệt coi trọng. Vậy là Phật pháp thật sự truyền được vào Trung Quốc rồi. Nếu như cái xã hội này, cái khu vực này không có quan niệm về đạo hiếu thì Phật pháp sẽ không thể bắt rễ được ở nơi đây. Là cái đạo lý như vậy. Năm xưa tôi ở Đài Loan, có một số pháp sư đi Mỹ. Người tôi quen biết không nhiều. Phàm là người tôi quen biết, tôi đều khuyên họ đến Mỹ không nên xây chùa chiền. Họ hỏi tôi xây cái gì, tôi nói xây tự đường, đề xướng đạo hiếu. Ở trong tự đường có thể giảng kinh thuyết pháp, thờ cúng bài vị tổ tiên. Không phải thờ cúng bài vị tổ tiên một họ, thờ cúng tất cả họ trong toàn quốc. Tôi đã đặt cái tên cho nó là từ đường trăm họ. Không giống như từ đường tộc Đỗ đối diện chúng ta, chỉ có một họ. Tôi bảo họ xây từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa. Tất cả người Trung Quốc đều ở trong cái từ đường này. Cái này hay, đề xướng đạo hiếu. Phước của tôi rất mỏng, không có phước, không có năng lực làm được. Đã xây một đạo tràng nhỏ ở Dallas, chúng tôi không còn cách gì khác, vì vậy bên trong chỉ thờ một bài vị. Ở Đài Loan đã làm hai cái bài vị lớn, một cái là từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa. Chúng ta sống ở Mỹ không thể quên hết nước Mỹ, cho nên cũng thờ một cái bài vị là bài vị tổ tiên trăm họ Mỹ. Chúng ta thờ hai cái này. Chúng tôi có tâm, có cái ý này. Chúng tôi không có năng lực thực hiện. Đạo tràng Úc Châu, có lẽ các bạn đến rồi. Phật đường chúng ta cũng là thờ hai cái bài vị này. Ở Singapore, các bạn đến niệm Phật đường mà xem, niệm Phật đường cũng thờ hai cái bài vị như vậy. Một cái là dân tộc Trung Hoa, một cái là Singapore. Bài vị tổ tiên trăm họ, đây là gốc của Phật pháp, là căn bản của tất cả pháp thế xuất thế gian. Nếu như gốc không có rồi thì không thể bàn đến cái gì nữa. Cho nên hiếu là gốc. Chúng ta đọc sách nhìn thấy cái ký hiệu này, thực sự mà nói là sơ ý qua loa. mơ hồ, chung chung lướt qua như vậy. Như thế làm sao được? Không những tất cả kinh giáo mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm đều là nói cái chữ này. Tất cả chư Phật mười phương ba đời nói vô lượng kinh pháp giáo hóa chúng sanh vẫn là cái chữ này. Tôi nói lời này có căn cứ hay không? Có phải là tôi ở đây nói vớ vẩn phải không? Các vị đọc qua Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, ở trong quán kinh, phu nhân Vi Đề Hy đã gặp biến cố gia đình, hoàn toàn thất vọng, cầu xin Thích Ca Mâu Ni Phật giúp bà. Bà nói cái thế gian này hoàn cảnh quá tồi tệ. Bà là đệ tử Phật, biết thế giới là vô lượng vô biên, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo. Có thế giới thanh tịnh, thế giới an lạc hay không? Bà rất muốn di dân, không sống ở đây nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong lời thỉnh cầu của bà, liền đem thế giới chư Phật mười phương dùng thần lực biến hiện ngay trước mắt bà, để bà tự mình đi xem, tự mình lựa chọn. Sau khi bà xem xong, bà chọn thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Bà rất hoan hỷ, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh cầu, làm thế nào mới có thể sanh về thế giới Tây Phương cực lạc? Thập lục quán kinh là vì cái nhân duyên này mà nói ra. Phu nhân Vi Đề Hy thỉnh giáo phương pháp giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi còn chưa nói ra phương pháp, trước tiên nói với bà tịnh nghiệp tam phước, nói cho bà biết ba điều kiện cơ bản. Ở trong ba cái điều kiện cơ bản này, câu nói đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Các vị các bạn thử nghĩ xem, đây là ý gì? Cái đầu tiên chính là nói hiếu, hiếu thân tôn sư. Các vị phải biết Phật pháp là sư đạo, sư đạo phải được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu thì làm gì có sư. Không biết hiếu thuận cha mẹ thì chắc chắn không thể nào tôn trọng sư trưởng. Đạo hiếu, sư đạo không còn nữa. Hay nói cách khác, ở trong lục đạo ba đường thiện cũng không còn. Hay nói cách khác, môi trường sống của bạn chỉ giới hạn ở ba đường ác. Ở trong đường ác có một số súc sanh vẫn biết đạo hiếu, vẫn có thể hiếu dưỡng cha mẹ. Hay nói cách khác, ngay cả súc sanh người còn không bằng. Trong xã hội rất nhiều người không hiểu bài xích Phật giáo. Bài xích Phật giáo chính là bài xích đạo hiếu, bài xích sư đạo. Cách nghĩ cách làm đó của họ, chúng ta nhất định không nên trách họ, phải trách chính mình. Họ đối với Phật pháp có hiểu lầm, chưa hiểu rõ. Nếu sau khi họ hiểu rồi thì Phật pháp có lợi ích chân thật đối với chúng sanh. Có ai muốn đem lợi ích chân thật của mình hủy bỏ? Là việc không thể. Chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm giảng giải, chúng ta có tội lỗi. Phật ở trong Tam Phước nói rất hay, điều đầu tiên là phước báo nhân thiên, cũng chính là phước báo ở trong ba đường thiện. Đây là mức thấp nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn mới có thể giữ vững thân người. Người tu hành tốt thì có thể sanh thiên, hưởng phước trời. Điều thứ hai là phước báo của tiểu thừa, thanh văn duyên giác, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Ba câu nói. Điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Cũng là bốn câu, tổng cộng 11 câu. Phật cuối cùng đã rút ra cái kết luận 11 câu này là ba đời chư Phật, chánh nhân tịnh nghiệp. Vậy chẳng phải đã nói hết rồi sao? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu người tu hành muốn làm Phật, chúng ta biết pháp môn mà ba đời chư Phật tu là không giống nhau. Là giống như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, mỗi người tu pháp môn của mỗi người, nhưng mà đều có thể thành Phật đạo. Khác đường nhưng cùng về mục đích. Pháp môn bình đẳng, ý nghĩa đều là nói cái này. Vô lượng vô biên pháp môn đều có thể viên thành Phật đạo, nhưng mà đều là xây dựng ở trên cơ sở của tam phước. Xa lìa tam phước, bất kể tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu. Cho nên tu hành bắt đầu là chữ hiếu, đến viên mãn vẫn là đạo hiếu. Phật pháp không có nói gì khác, từ đầu đến cuối chỉ là hành hiếu, tận hiếu mà thôi. Có mấy người hiểu được cái đạo lý này? Tại sao không hiểu vậy? Tứ chúng đệ tử chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là đệ tử xuất gia, chưa nói rõ ràng, bản thân cũng chưa làm được. Ngay cả khái niệm hiếu còn không có. Chủ ý của hiếu chính là tự tánh rất là viên mãn. Chân đế của hiếu chính là ở trong Phật pháp thường hay nói là nhất tâm nhất niệm. Cho nên chúng ta cần đem cái chữ này nhận thức rõ ràng. Sau đó chúng ta hãy nghiên cứu, hãy thảo luận cái đường lối này làm sao thực tiễn vào trong đời sống. Đó chính là hành hiếu. Làm thế nào thực tiễn vào trong tu học Phật pháp? Đó là tận hiếu. Nếu như mọi người đem cái đạo lý này hiểu cho rõ ràng, chân tướng sự thật hiểu rõ ràng, chúng ta tin tưởng sâu sắc tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, không có người nào không muốn quy y Phật pháp. Quy y Phật pháp là quy y cái gì? Quy y đạo hiếu. Không có người nào không tôn kính sư trưởng, dùng sư đạo để viên mãn đạo hiếu. Hiếu là bản thể, sư đạo là trí tuệ. Pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ Thầy. Nhờ pháp thân huệ mạng mới hoàn thành đạo hiếu. Cái đạo lý này phải biết. Cái chữ này chúng ta cũng cần tốn nhiều thời gian một chút để thảo luận. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật. cẩn dịch, Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.